chuyện đời lắm chuyện nhỏ to, bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài. Khó phòng nổi chuyện lầm sai, tu thật lại muốn phân hai đạo đời. Sự tò mò là quyền sở hữu của mọi người, ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ. Nhưng ta tự đánh đổ sự tò mò của chính ta, nhưng hậu một phần là sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy, biết và bản thân mà mình cảm được sự biến diệu của đạo và đời. Bên nào cũng được nghỉ ngơi, cũng tâm minh cảm cũng là lũ thiên, thiên người làm lạc thiện miên diệu nhẫn chứng kiến gác thiện nội tâm. Đời đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó, và nó tự tiến theo chiều hướng tối sáng do nó quyết định lấy nó. Lâm được lưỡng khúc quanh co, lẫm tâm ác mặt, lâm trọt đánh nhau. Từ tâm mẹ bảo trước sống, con nên tự sửa hư rầu bất minh. Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa, nhiên hậu mới tiến tới một mức tiến khả quan. Ngược lại tự nuôi dưỡng sự sân hận, càng ngày càng đau khổ thêm.
Những đời lắm chuyện nhỏ to, bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài. Khó phòng nói chuyện lầm sai, tu thần lại muốn phân hai đạo đời. Cái chuyện đời thành dài với nhau nhỏ nhỏ to to rồi mày cái chuyện phá hoại không? Cái này diệt ra mà trong tâm mình là biết. Nhỏ to lấy mình và sửa cái nội tâm của mình nó còn hay hơn lo cái chuyện thiên hạ. Nếu mình lo chuyện thiên hạ càng ngày ấy, thì mình không phòng nói cái chuyện sai lầm, thế nào nó cũng đi sai. Chuyện người này nó có ích mà nó xích cho nhiều thì mình nghe thét rồi mình đi theo cái con đường của nó, làm cho mình sân hận đau khổ. Người tu thì lại muốn phân rõ rệt cái đạo và đạo, nó mới là chân tu. Sự tò mò là quyền sở hữu của con người, của mọi người, ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ, nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò chính của chính ta. Nhân hậu mới phòng được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy, biết và bản thân mới minh cảm, xét lấy hồn vía và bản thân kiểm soát tự. Hồn vía và bản thân mới minh cảm được sự quyền diệu của đạo đời. Bên nào cũng được nghỉ ngơi, cũng tâm minh cảm cũng là lũ thiên. Thiên người làm lạc tiền nguyên, dường nhau chứng kiến gác tiền nội tâm. Cái bên đời, nó cũng có cái nơi khi đi dứt điểm thanh định của nó. Và bên đạo nó cũng vậy, nó cũng có cái nơi dứt điểm thanh định của nó. Cũng tâm minh cảm, cũng lời nữ thiên, ở đời cũng vậy. Và ở đạo cũng vậy, bên nào cũng có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lên trên tuyệt vọng lai tiên cảnh, chúng ta thấy cái cảnh huyền diệu càng ngày càng thích thú, càng cởi mở. Ở thế gian chúng ta đi, ở trong cái cảnh gia đình này, không thích thú, chúng ta đi tìm những cái thắng cảnh ở bên ngoài, thì nó cũng có cái chỗ chiến sĩ và dẫn tiến. Cho nên ở chỗ nào nó cũng có một giờ rất thanh tịnh cho nội tâm. Thiên người làm lạc, tiền nhiên, dự ngâu, trung tiến, gác thiệt nội tâm. Đó, thiên những người. Mình minh cảm được rồi, mình học được cái lời ngữ thiên của bên trên đó, bên đạo đó, phân đạo đầu rõ ràng. Mình lấy cái tinh đi, để làm tư đích, thì mình mới chuyên người, làm lạc tiền như nơi thế gian, dìu nhau tinh tiến, gác tiền nội tâm, để ở trong xây dựng từ bi hỷ xả, như giúp đỡ, như dìu dắt lẫn nhau, và để ảnh hưởng cho người này, tới người kia, để mở những cái sự tiền não sai quấy của nội tâm. Tại vì lý do gì nó sinh ra cái sự tiền não sai quấy, là vì sự đấu tranh bất chánh và bất minh làm loạn nên mới thoát ra những lời bất chánh làm cho đối phương kích động và phản động, nó làm cho người ta lộn xộn. Còn cái đằng này chúng ta không, chúng ta chỉ đi lên cái điểm xuất phát lên cái bộ đầu, tiến lên trên. Mà những người nào mà gần được chúng ta rồi thì chúng ta chỉ hút họ đi lên, trở đem họ trở về cái quy điểm trong khả năng trình độ hiểu biết của họ. Thì tự nhiên nó hòa cảm, chứ không phải là chúng ta phải nắm đầu họ, bắt buộc họ phải dạy hay là đánh đổ họ, đánh đập họ, không. Mỗi người đều có một khởi điểm và cũng có một cái đích điểm gì tên là thanh tịnh an hòa. Chúng ta bữa nay bổ túc không được, mai phải cố gắng lấy cái thanh điểm để hút cái thực điểm của đối phương. Cho nên trong bạn đạo nhiều khi gặp nhau thì thường nói trả giả lý lẽ này kia cái nọ. Nhưng mà rốt cuộc cũng muốn gặp nhau hoài để nói hoài. Nói tới đi tới tận cùng thanh tịnh rồi thì hai bên với hoài cảm thấy là cái chân đạo nguyên luôn nó đã dìu dắt chúng ta và đã dạy luôn cả hai người trong một lượt. Không có ai giỏi hơn ai hết. Người hành đạo nói với người không hành đạo thì hai người đối học. Để hai cái cũng như cũng biết gương phản ảnh và chiếu diễn trong nội tâm của hai bên. Làm cho nó cỡ mở. Thì chúng ta tại sao kỳ này chúng ta nói hai ba câu thấy trong mình nó sân và nó không thích âm đó. Nhưng mà kỳ sau nói hai bên đồng cố gắng tiến lên tu luyện thì cái người đi trước luôn luôn cái đường điểm họ nhẹ hơn rồi. Đụng chạm một lần nữa có thể thế nào nó làm vui vẻ. Rồi tới đó nó nói nữa rồi nó nghịch nữa hai bên nó tranh đua với nhau về tu. Tại vì sao mình nắm giận là mình kiếm thanh tịnh. Còn nếu mình có đủ đầy đủ nghị lực thanh tịnh thì không có bao giờ mình giận đối phương. Cái lần diễn của mình bị ô trực chưa có khai thông được. Cho nên mỗi nói chuyện tiếp xúc bạn bè sân si lỡ bữa nay thôi bắt tay mai nói nữa thì tự nhiên cái đạo đó nó mở và nội tâm của hai bên thì càng ngày sáng suốt. Đầu đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó và nó tự tiến theo chiều hướng tốt sáng do nó quyết định lên nó. Lắm đường vững khúc quanh co, lắm tâm ác độc, lắm trò hỉnh nhau. Từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh. Ở thế gian, trong nội tâm của chúng ta, con ngũ tạng chúng ta, con ngũ quẩn là bộ đầu chúng ta. Nhưng nhiều quạnh nghe vững khúc quanh co, không có ai mà đi ngay được đâu. Lâm tâm ác độc, lâm trọc tỉnh nhau, người này tỉnh người kia, kia tỉnh người nọ. Nhưng mà từ tâm, mẹ bảo trước sau, mẹ là dùng biến của một người. Rồi sanh chúng ta ra, đó là cái biến nó mới phép của Quan Âm luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cho nên nhiều người ở thế gian, khi mà gặp cái tai nạn, người tu bên Phật giáo, không chuyên ai hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn người tu bên Thiên Chúa Giáo không chuyên ai hơn là Thiên Đức Mẹ. Đó là cái từ tâm, mẹ bảo trước sau. Con nên tự sửa hơn rầu bất minh con tên, càng ngày càng tu, càng sửa nội tâm. Hơn là chúng ta buồn rầu người này, buồn rầu người kia, buồn rầu người nọ mà không biết nguyên căn của cái sự rầu. Nó sẽ đem tai hại cho đến mức nào. Do đâu đem đến? Chính mình đã tạo ra, cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh. Mọi người trước hay giận hờn, tu cái càng ngày nó càng hay đổi tánh và nó tươi cười suốt ngày, vui vẻ suốt ngày. Có nhiều người nói tôi hồi trước tôi không nói một tiếng mà sao bây giờ tôi vui vậy? Chắc là thần kinh yếu hay là điên cùng nhưng mà đi tới bác sĩ không phải. Tôi nó vui, nó cởi mở ra thì nó khác, nó đổi cái chiều hướng. Không phải là nó thuận điên đâu. Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa. Nhân hậu mới tiến tới một bước tiến khả quan. Ngược lại, tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng khổ đau thêm. Nên người thế gian ở đây, nhiều người bản tu ở đây, tu về vợ chồng, về phương diện gia đình. Nhiều khi cãi giả năm ba câu, tức giận nghe lắm. Rồi mới nói hỏi cái sao ông tu mà không giữ, ông tu mà ông không tốt. Thấy không? Học cái đạo đó là cái đạo tà, sao mà ông diện càng ngày tánh ông càng nóng. Ông hành hạ tôi, ông làm cho tôi đau khổ, ngày kia kia nọ. Nhưng mà những cái thang gián đó là cái phản ảnh để dìu dắt và dạy dỗ, cởi mở của người tu. Cho nên người tu luôn luôn đối diện mình bất cứ một cái hành động nào của mình cũng cho đó là được lối của Đức Phật Di Đà đang chuyển điểm và dạy chúng ta. Một cái nghịch cảnh nào cũng là một cái bài học rất quý báu và những câu hỏi thích đáng để chúng ta trả lời. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để tìm hiểu. Vợ con gia đình tới cái quần áo nhiều khi nó cũng có câu nói người tu thanh tịnh tới một cái áo nó cũng có nói chuyện với mình rồi nhưng mà người ta không biết. Nhiều khi mình thoát cái bất chánh thì tự nhiên nó bắt dồn tới cái áo, dồn tới cái quần, dồn tới đôi giới thì nó thấy bao nhiêu khẩu hiệu đoàn kết trước mặt nó mà tại sao nó không đồng kết lấy gia đình nó được. Nó mới thoát ngôn bất chánh đối với vợ con những điều không lành, gieo rắc những cái tâm thảm bất chánh cho những người khác. Thì nó thấy nó ăn năn, chứ không phải là nó lấy văn chương, dìu dắt nó tu cao thì nó thích tánh. nó dòm tới quần áo nó biết cái khẩu hiệu đoàn kết, rồi nó dòm tới bản thể nó còn đoàn kết mở sự quyền diệu của trời Phật sắp đặt. Chính nó nhưng nó không chịu, nó thoát những bất chân, những loại bất những cái lời bất chân đối với những người khác, rồi nó nhìn nhận cái tội lỗi như sự, tự nhiên nó phải đối xử với người đối phương của nó tốt, đối xử với người sai lầm, và đối với nó trở nên từ xấu nó trở nên tốt, địch thủ của nó trở nên bạn, chứ không có bao giờ mà nghĩ cái chuyện trả thù nữa. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người ở đây từ đầu tới phía chân chúng ta không, nếu mà không đoàn kết chúng ta không có di chuyển đi đứng ngồi làm được. Nhưng mà khi chúng ta tu, chúng ta hiểu được phần hồn thì chúng ta đang mang cái khẩu hiệu đoàn kết. Tất cả thế giới này đều ở trong khối đoàn kết mà mới thành tiến được. Nhưng mà hận nghịch lại thử xé lẻ con tim để làm cho giới này đau khổ, giới kia đau khổ. Nói cái chủ nghĩa tôi hay, chủ nghĩa nọ hay, thì cái chiến tranh. Thực tiệt là mỗi người nó đều có sẵn một cái sáng suốt là cái chủ nghĩa chân chánh. Nếu nó bồi bổ, bổ túc nó càng ngày càng sớm, sáng suốt, thì đã thấy nó cởi mở, dễ dãi và nó chỉ rất lục tăng lục tầng. Tất cả những nhân duyên ở trong cơ thể của nó, chuyển thiên địa nó, được hướng một cái thời ơn, yêu lành và tốt đẹp do Đức Phật đã ảnh hưởng. Chính Ngài đã làm cho Ngài cái bản thể của Ngài biến thành cái sao diệt vật. Thì chúng ta đi theo sau, chúng ta cũng phải có thể thực thi cái con đường Ngài đã đi. Và mục đích của chúng ta cũng phải biến cái bản thể chúng ta trở nên một cái sao diệt vật thanh tịnh của trời Phật. Chứ không có nên giải do gì mà đi theo tranh đấu với người thế gian. Người ta mới động sơ sơ, mình tính có người làm thanh không nói, nhưng mà cái tâm mới đè đầu đối phương, mới trước sau đập cái bùa mà làm cho đối phương sẽ đau khổ và hạ phục mình. Cái đó là cái sự sai lầm. Bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta nên bổ túc cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt lên đi, thì chúng ta sẽ hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta nên sáng suốt bổ túc cho những người bạn mà đã gây gỗ chúng ta. Nên đó là cái mục đích của từ bi bác ái. Nên các bạn tu ở đây sau này cái bộ đầu mở rồi, chắc chắn là các bạn không có thể làm những cái điều gì mà hại người khác được. Chính tôi nhiều khi tôi nghe những cái lời phát lòng, nhưng mà tôi cũng muốn áp dụng như cái tấm tình hồi trước để đề ra họ, để họ phải quy hàng mình, nhưng mà không có bao giờ được. Cái khi mà có cái ý nghĩ đó rồi, để muốn làm thử một chút đó, thì cái bộ đầu như nó bay bổng đi mất, tâm hồn không có ở thế gian nữa, thì không quên hẳn những cái việc mà hồi nãy nó xâm chiếm trong đầu óc của mình. Tại sao là cái điểm xuất phát nó đi lên, thì cái trượt điểm hồi nãy mà xâm chiếm trên bộ đầu chúng ta thì nó quy nguyên về cái người mà phát ngôn hồi nãy. Thành thế chúng ta không còn lưu trữ bất cứ một cái chuyện trượt ô nào trong cái đạo pháp của chúng ta hay thế. Nên cái pháp này nó đi tới tự động, các bạn chỉ tu cái nhiêu đó, nó đem tới thanh tịnh bộ đầu. Như bạn con phương bây giờ, những cái đường gân nó đường thông, thì nó phải đụng chạm trong cái lúc mình công phu là pháp luân nó rung rẩy. Cái đó là cái tánh của mình trước kia nắm sân nhiều lắm, thì bây giờ nó phải thông, nó đánh đổ, nó khai thông tất cả những cái đường kinh mạch cấp ở bên trong, thì tự nhiên nó động tới thì nó phải có phản động lực. Nhưng mình cố gắng làm tới sau này nó thông, nó điều hòa hết rồi, bạn muốn rung nó cũng rất khó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ, nó thay đổi. Thì thứ nhất là cái huyết mạch, rồi tới thần kinh hệ, rồi tới xương, rồi tới đem tất cả cái trục điểm đó ra biến thành cái thông điện, rồi nó qua cảm lần lần đi lên, nó sửa cái chiều hướng. Hồi trước thì nó xây một cái vòng theo vũ hành là nó tò mò lo chuyện ngoại cảnh, bây giờ nó lại sửa một cái chiều hướng hướng thân là đi lên, thì nó không có nghĩ chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nó chỉ nghĩ chuyện cao siêu của trời Phật. Nó thấy cái tâm của nó càng ngày càng dịu, nó khỏe, thơ thớ. Nó nhớ tới Đức Phật, nhớ các vị tiên, nhớ những người tu mà để được giải thoát được. Thấy tâm hồn người ta yên lặng và người ta dễ giải. Nhưng mà càng ngày họ càng vui vẻ, chứ không có buồn bực, không có sân hận gì hết rồi. Thì tự nhiên đó là cái ảnh hưởng rất đẹp. Cho nên họ nắm cái ảnh hưởng đó mà họ tiên. Rồi mỗi ngày các bạn mỗi công phu, cái luồng điện ở bên trong nó cũng thay đổi. Mà cái nó thay đổi được lên trên thì nó mới hưởng sự nhắc nhở ở bên trên, sự dìu dắt ở bên trên. Bởi vì bên trên thuộc về loại nhẹ, chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể liên lạc đây, tôi nghĩ các thứ như bộ như trong vũ trụ hay là ngoài vũ trụ, nếu cái luồng điểm ta xuất xa, thì ngồi chúng ta muốn ghé đâu nó dễ. Còn bám được cái trong bản thể thì chúng ta có truyền cho nó hay là dắt nó cũng bất minh. Cái gì đó thuộc khối nặng. Cho nên ở đây tu, người nào tu lên càng ngày càng cao thì được gì? Được Đức Phật trực tiếp giao qua và đưa lại ánh sáng làm cho cái nội tâm thơ thới. Cho nên các bạn một lần công phu 3 tiếng đồng, 4 tiếng đồng hồ, ở trong đó có một tí phút hay là 2 phút nó làm cho trong tâm của các bạn nó thơ thới. Mà nó mừng, vui vẻ, khoan khoái mà nó không biết cái chuyện gì khoan, nó không hiểu. Cái đó là cái quyền diệu, điển pháp của Đức Phật, truyền bá cho các bạn. Các bạn lúc mà đi tới bất động rồi thì các bạn thấy nghe được lời nói của Đức Phật, nghe được một cái gì mà truyền bá cho bạn mà sửa càng ngày càng văn minh thêm. Cảm ơn các bạn.